Lễ Chúa Hiển Dung. Thị kiến về đấng lão thành và về con người. Sách ngôn sứ Daniel, chương 7, từ câu 9 đến câu 14.
Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc gai và một đấng lão thành an tọa. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa. Bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn, thì kìa có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong.
Đức Giêsu hiển dung. Luca chương 9, từ câu 28 đến câu 36.
Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra dạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Một bài hát của Trịnh Công Sơn đã bắt đầu như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, ba môn đệ của Đức Giêsu đã chẳng phải chọn một niềm vui. Niềm vui chợt đến với họ như một quà tặng. Đêm hôm ấy, một đêm giống như nhiều đêm, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện cùng với ba môn đệ. Ngài chìm sâu trong cuộc đối thoại thân tình với cha. Ngài biết khá rõ những gì đang chờ mình: khổ đau, nhục nhã, cái chết và phục sinh. Đức Giê-xu đón lấy con đường Cha muốn Ngài đi. Đêm đã khuya, Ngài vẫn còn trò chuyện với Cha. Các môn đệ đã chìm sâu trong giấc ngủ. Khi chợt tỉnh, họ ngất ngây trước cảnh tượng phi thường. Thầy Giê-xu đang đàm đạo với hai ông Mô-xê và Ê-li-a. Vinh quang rạng ngời bao trùm ba đấng. Khuôn mặt thầy Giê-xu trở nên đổi khác. Cả y phục Ngài cũng trở nên trắng tinh chói lọi. Không rõ các môn đệ đã chiêm ngưỡng cảnh này bao lâu, nhưng chắc chắn họ muốn kéo dài hạnh phúc đó. Khi ông Phêrô thấy hai vị sắp chia tay Đức Giê-xu, ông đòi dựng ba lều để tất cả ở lại qua đêm. Đêm đẹp quá, đêm huyền diệu, đêm bừng sáng như ban ngày. Bỗng chốc một đám mây bao phủ các môn đệ, đưa họ đi vào huyền nhiệm của sự hiện diện thần linh. Họ khiếp sợ khi thấy Thiên Chúa quá ư gần gũi. Tất cả những gì đã xảy ra đều nhằm chuẩn bị để các môn đệ nghe được lời giới thiệu của Cha. Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn. Và đón nhận lời Cha nhắn nhủ: hãy vâng nghe lời người. Kinh nghiệm thấy Đức Giê-xu tỏa sáng thật cần thiết. Nó là một nâng đỡ cho các môn đệ đang cùng đi với Thầy trên đường lên Jerusalem. Nó giúp các ông đón nhận số phận như Thầy để được cùng Thầy chia sẻ vinh quang. Vinh quang của Con Thiên Chúa được giấu ẩn khi làm người. Vinh quang ấy lóe sáng lúc Ngài biến hình trên núi. Nhưng ngay sau phục sinh, Ngài cũng chẳng tỏ hết vinh quang. Vinh quang tỏ tường chỉ bừng sáng khi Ngài trở lại. Đám mây rồi cũng tan, Mô-xê và Ê-li-a biến đi. Chỉ còn mình Đức Giê-xu ở lại, với khuôn mặt bình thường, với con đường phía trước. Rồi hôm sau, thầy trò lại xuống núi rủi rong. Chúng ta cần gặp được Chúa bừng sáng, và chúng ta cũng cần được biến hình. Sám hối đích thực dẫn tới sự bừng sáng rực rỡ. Bừng sáng qua cầu nguyện thâm trầm, qua chay tịnh lặng lẽ. Bừng sáng qua chia sẻ với tha nhân. Ước gì tôi bừng sáng qua việc biến đổi lối nghĩ, lối sống. Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều còn lãng phí. bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều còn hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác. Có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Lạy Cha Chí Nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống, chia sẻ, yêu thương. Amen.